tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 33 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 17 tháng 5 năm 2021.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta học tiếp phần đại nguyện thứ 29 của ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài đã phát đại nguyện như thế này. Nguyện thứ 29, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở trong cõi nước con, nếu có thiện nhân nào đọc tụng và thụ trì thuyết giảng các kinh pháp mà chẳng mau chứng được trí biện tài vô ngại, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua đại nguyện thứ 29 này, chúng ta thấy rằng ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, ngài nguyện rằng khi ngài thành Phật, nếu có các chúng Bồ Tát ở trong cõi nước của ngài, nếu các vị đó có đọc tụng và thụ trì thuyết giảng các kinh pháp mà chẳng chứng được cái trí tuệ biện tài vô ngại, thì ngài sẽ chẳng thành chính giác, sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Và như vậy chúng ta thấy rằng tất cả chư vị Bồ Tát, các bậc thượng thiện nhân, khi mà được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, tất cả các ngài đều chứng được cái trí tuệ biện tài vô ngại. Thế nào là trí tuệ biện tài vô ngại? Trí biện tài vô ngại ở đây tức là những người có trí tuệ biện thuyết rất là giỏi, nói năng thì trôi chảy, giảng giải kinh luật luận của Phật tổ cũng trôi chảy, không có bị chướng ngại một chút nào, không có bị ngăn che, không có bị vấp lỗi một chút nào, kinh pháp nào cũng có thể diễn giảng được, kể cả luật cả luận. Nói chung là Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận của Đức Phật đều có thể giảng được một cách gì? Thông suốt, tự tại, vô ngại. Giảng mọi người nghe đều dễ hiểu, dễ cảm nhận được. Và từ đó những người nghe phát ra Bồ Đề Tâm, quy y Tam Bảo, thọ trì cấm giới, đọc tụng Đại Thừa, chuyên tâm tu tập các thiện pháp, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, vân vân. Đó. Vì sao họ làm được như thế? Vì họ nghe được pháp thoại của các vị Bồ Tát đã tuyên thuyết, đã dạy bảo, cho nên họ được thông suốt, ở trong tâm họ được hiểu rõ và được thông suốt, không còn bị nghi ngờ, không còn bị ngăn che bởi những nút thắt, bởi những chỗ khó nghe, khó hiểu vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, Ngài phát đại nguyện rằng tất cả các vị Bồ Tát, nhấn đến các bậc thiện nhân, thiện nhân ở đây chính là các vị thượng thiện nhân ở thế giới đó, các vị được vãng sinh về đó rồi, vị nào cũng đọc tụng và thọ trì thuyết giảng được kinh pháp một cách là trôi chảy và đúng như lý như pháp mà chư Phật đã tuyên thuyết. Và đặc biệt vị nào cũng chứng được cái gì? Là trí biện tài ở vô ngại. Còn chúng ta bây giờ khó lắm các quý vị. Chúng tôi cứ nói là ngay như khóa học trung cấp của chúng tôi có hơn 100 quý thầy, tức là khóa trung cấp của chúng tôi học ở trường trung cấp Phật học Hà Tây năm 1998 đến năm 2002, có hơn 100 quý thầy cả tăng cả ni. Trong đó thì tăng thì có 10 thầy. Nhưng mà đi lên trên tòa giảng, các hòa thượng ngày đó là Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ, Ngài chính là thầy hiệu trưởng của chúng tôi. Cố Hòa thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng viên Hạ Thành, là hiệu phó của trường trung cấp chúng tôi. Các cụ ấy nói rằng giờ người xuất gia càng ngày càng ít, đặc biệt là chư tăng. Cho nên nay nếu mà không đào tạo được tăng tài để hoằng dương Phật Pháp, kế vãng khai lai, tức là kế tục sự nghiệp của chư Phật, chư Tổ và chư Tôn Túc Hòa Thượng, sau này thì Phật Pháp sẽ không biết là sẽ đi về đâu. Cho nên Hòa Thượng Hiệu trưởng lúc đó là trưởng lão Hòa Thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ chúng ta bây giờ đó, ngày đó Ngài chưa lên Pháp Chủ, Ngài mới là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây và là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây. Cụ nói với học sinh rằng cả lớp có hơn 100 thầy thì có 10 thầy tăng. Tăng thì phải xông pha hơn, phải chịu khó hơn và phải quyết liệt hơn, phải gánh vác những cái trọng trách mà chư Phật, chư Tổ để lại cho nhiều hơn. Cho nên bắt đầu vào năm học thứ hai, Hòa Thượng đã bắt 10 ông tăng ở trong lớp phải lên tập giảng cho các Phật tử, tức là phải tập sự giảng. Học nhưng phải hành. Hòa Thượng nói học phải hành. Người tu học cốt quý ở chữ hành. Học hành phải luôn đi đôi với nhau, hỗ tương cho nhau thì mới thành tựu được cái sở nguyện của mình. Còn người tu mà chỉ có học không mà không hành thì không thành tựu được sở nguyện của mình. Cho nên Hòa Thượng bắt là phải vừa năm thứ hai trường trung cấp, cụ bắt lên giảng cho các Phật tử rồi. Tùy theo ai thích giảng đề mục gì thì giảng, ai chọn giảng cái nào cũng được. Thì tôi nhớ là lúc đầu là cho lên tập sự cả 10 anh em huynh đệ là tăng ở lớp trung cấp của chúng tôi. Nhưng giảng hết vòng 1 thì cụ loại đi 4 người, còn 6 người. Tức là cụ cho giảng mỗi người một buổi. Thì đấy là vòng 1. thì loại đi mất 4 người còn 6 người. Cho giảng đến vòng 2, thử thách đến vòng 2 thì lại loại mất đi 2 người nữa, chỉ còn có 4 người mà thôi. Chúng ta thấy 10 người. Vòng 1 loại đi 4 thầy. Vòng 2 loại thêm 2 thầy nữa thì còn có 4 anh em huynh đệ chuyên hay lên để tập sự giảng cho các Phật tử. Nhưng trong những người lên giảng còn 4 anh em đấy mà các cụ để lại để cho tập sự giảng xuyên suốt đó. Nhưng không phải là ai lên giảng Phật tử họ nghe họ cũng hoan hỉ, ai lên giảng Phật tử họ nghe họ cũng có thể hiểu được đó. Cho nên những cái ngày nào mà tôi lên giảng á thì chật cả trên hội trường và chật cả dưới sân. Mặc dù mình là một trong những người xuất gia muộn nhất trong 4 thầy 4 anh em huynh đệ lên giảng ấy, thì mình xuất gia muộn hơn các thầy ấy mấy năm, 2-3 năm. Có thầy còn xuất gia trước tôi đến 5 năm. Thế mà lên giảng thì không phải là Phật tử ai giảng họ cũng đến nghe giống nhau. Cứ ngày nào mà tôi lên giảng thì không chỉ trong cái hội trường ngồi chật mà còn ngồi chật cả dưới sân. Ngồi chật cả dưới sân chỉ cần nghe thấy tiếng thôi, chứ không cần thấy nhìn thấy thấy người. Và ngày kia ngày xưa chưa có máy quay máy chiếu như thế này đâu, không có. Vì cái thời đấy từ trước năm 2000 mà, từ năm 99 mà, làm gì đã có máy quay máy chiếu nó phát trực tuyến như thế này đâu. Ngày đó chưa có, công nghệ thông tin còn thiếu lắm, còn chậm lắm. Cho nên Phật tử đến nghe chỉ có mỗi cái bắc cái loa xuống dưới, thế là nghe, ngồi dưới sân thế là nghe thôi. Đấy là một cái nhân duyên. Chúng tôi tuy chưa chứng được cái trí biện tài vô ngại, nhưng có thể là do gì? Do cái nhân duyên nhiều đời, nhiều kiếp đã từng gieo trồng với Tam Bảo, với Phật Pháp, và đã gieo trồng với các quý vị. Và các quý vị thì cũng có nhân duyên với chúng tôi nhiều đời, nhiều kiếp. Cho nên nay nghe chúng tôi giảng tuy là không sâu sắc, không tài ba lỗi lạc như một số chư tôn túc, hòa thượng thượng tọa, nhưng mà các quý vị nghe thấy hoan hỉ. Và các vị tin tưởng, các vị y giáo phụng hành, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện theo. Cho nên là các vị được chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Đó. Mới sáng nay có một Phật tử nhắn tin cho thầy, bảo là bạch thầy, vì Covid con không lên được chùa, con nhắn tin thông báo cho thầy một cái tin vui. Phật tử ấy khoe rằng ấy, có đứa con của Phật tử bị ung thư giai đoạn cuối di căn rồi. Tức là đi khám bác sĩ họ bảo là giai đoạn cuối rồi, bị di căn. Ung thư ác tính mà di căn có nghĩa là chuyển về giai đoạn cuối rồi. Thế Phật tử bảo rằng đưa cháu lên chùa tham dự pháp hội và về nghe theo lời thầy dạy, chỉ có nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, lấy nước cho con uống, và cộng thêm là gì, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tất cả việc thiện có thể nữa. Và Phật tử thì cầu để làm sao để cho gặp thầy, gặp thuốc. Và quả thật may mắn làm sao Phật tử này gặp thầy, gặp thuốc. Và trong mấy tháng trở lại đây, bác sĩ họ khám, họ sinh tố, lấy sinh gì đấy, lấy cái gì gọi là sinh gì đấy, họ chọc, họ lấy tủy và họ nghiên cứu, họ xét nghiệm ấy, thì không còn là tế bào ung thư nữa, mạnh khỏe bình thường rồi. Phật tử nay sáng sớm nhắn tin cho thầy bảo là đấy, xin tri ân công đức của Tam Bảo, tri ân công đức của thầy, nhờ nghe thầy giảng pháp mà chúng con đã đặt chọn được niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp. Vì cháu nó ung thư giai đoạn cuối rồi, mổ cũng chẳng mổ được nữa. Mà mổ thì cũng ít có cơ hội để khỏi. Cho nên là cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, lấy nước cho con nó uống và cầu Phật Bồ Tát gia trì cho gặp thầy gặp thuốc. Thế cứ thế thôi, cứ uống thuốc và cứ mẹ cứ tụng kinh hồi hướng cho con nhất tâm như thế. Mấy tháng sau thì thấy con nó cứ khỏe mạnh trở lại dần dần. Xong rồi đến bây giờ thì coi như là đi lấy sinh tiết và xét nghiệm tế bào ung thư thì không còn một chút nào ở trong máu, ở trong tủy, trong cơ thể nữa. Chúng ta thấy thật là vi diệu. Phật Pháp thật là vi diệu. Nếu như chúng ta nhất tâm tin tưởng, một lòng nhiếp thọ thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Chúng tôi tuy không phải là người giỏi, không phải là bậc xuất chúng, cũng chẳng phải là người có trí biện tài vô ngại, nhưng mà lên chia sẻ về những cái gì chúng tôi được học, được hiểu, được biết, và một phần cũng được tu ở trong đó, đem nói lại cho các Phật tử chúng ta. Chúng ta nghe thấy, chúng ta hoan hỷ, chúng ta tin tưởng. Các quý vị nhất tâm y giáo phụng hành, thầy bảo các quý vị cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, các vị về cứ thế, cứ kinh Địa Tạng các vị tụng riết, tụng theo suốt mấy năm nay. Cho nên nhiều những gia đình Phật tử, rất nhiều những gia đình Phật tử được chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Gọi là họ cũng không tin rằng mình có thể lại giải quyết được cái vấn đề đó như thế. Không tin được, chính bản thân họ cũng không tin được. Đó, như hôm rồi Pháp hội thì có kể câu chuyện đôi vợ chồng trẻ đi khám, bác sĩ bảo là có thai, thai nhi thì cũng 5-6 tháng rồi, đâu phải ít nữa đâu các quý vị, tức là chỉ còn có 2-3 tháng nữa là sinh thôi. Vậy mà bác sĩ bảo là phải bỏ đi. Vì sao? Vì các bác sĩ bảo là ở trong não của em bé là bị úng nước, có nghĩa là bị bệnh đau, bị bệnh đó, nó không lành lặn, không bình thường như con người bình thường khác đó. Cả gia đình đàng ngoại đều phải bắt phải bỏ, gia đình nhà ngoại đều bắt con gái mình phải bỏ, gia đình nhà nội thì bố chồng cũng lo cho con dâu, cho nên cũng khuyên là thôi bỏ, bác sĩ bảo bỏ thì bỏ đi. Chồng thì cũng lo, thì cũng muốn là bỏ, nhưng mà mẹ chồng thì là Phật tử thuần thành của chùa chúng ta, cho nên điện cho thầy hỏi thầy thì thầy cũng bảo là thôi cái này thì bảo thầy khuyên là bỏ thì chắc chắn không bao giờ thầy khuyên rồi. Bảo thầy khuyên là thầy bảo là để lại á, thì nhớ đâu mà làm sao đó thì thầy cũng không thể gánh trách nhiệm được. Cho nên thầy bảo thôi cứ bảo con đó, hai vợ chồng các con nó phát tâm tụng kinh Địa Tạng lên 21 ngày. Thế mẹ bảo thế con tụng con hồi hướng được không? Bảo được, mẹ tụng hồi hướng cũng được, nhưng việc này là cái việc quan trọng, việc này là cái việc gọi là rất là quan trọng đối với gì gia đình nhà mình, và đặc biệt là hai vợ chồng các cháu. Cho nên khuyên các cháu nó tự phát nguyện đọc tụng được là tốt nhất, không vợ thì chồng, không chồng thì vợ, hoặc cả hai vợ chồng đều thay nhau đọc 21 ngày, mỗi ngày đọc hết một bộ kinh Địa Tạng đó, nhất tâm đọc như thế, sau đó đi khám bác sĩ, họ bảo như thế nào thì làm như thế. Thế hai vợ chồng nó cũng phát tâm đọc 21 ngày. Đọc 21 ngày xong rồi thì lên hỏi thầy, bảo đi khám bác sĩ. thì bác sĩ bảo là vẫn không có gì thay đổi, vẫn phải phá. Nếu không phá thì sinh ra là nó sẽ bị bệnh, bị tật nguyền thế này, thứ khác là thiểu năng trí tuệ vân vân. Mà thậm chí sợ là còn ảnh hưởng đến mẹ nữa. Thế nên hỏi thầy thì thầy mới nói rằng đã là oan gia thì không thể tránh. Con có tránh được đứa này, con cũng không thể tránh được đứa khác. Con càng làm như vậy thì con càng tạo thêm cái nghiệp sát càng nặng. Con càng tạo thêm cái nghiệp xấu càng lớn. Cho nên đã là oan gia thì không thể nào mà con tránh được. Trong kinh Đức Phật nói rằng có bốn loại nhân duyên sinh vào, hoặc làm vợ chồng, hoặc làm con cái, anh em, ruột rà, vân vân. Đó là họ sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ, sinh vào để báo ân, và sinh vào để báo oán. Thầy nói rằng nếu mà trường hợp này bảo sinh vào để đòi nợ và sinh vào để báo oán thì con có tránh cũng không tránh được. Con có tránh, con có vợ chồng nhà con có đem nào phá thai lần này thì lần khác nó lại đến, mà thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cả cái đứa con lớn mà vợ chồng con đã sinh ra rồi. Không đơn giản một chút nào. Họ đến báo oán thì không báo cách này cũng báo cách khác. Tốt nhất là theo quan điểm của thầy lấy quan điểm của Phật giáo ra để khuyên hai con đó, lấy ân để báo oán. Nếu thực sự nó đến để báo oán thì hai con thì cứ để cho cháu nó ra đời và cứ phát nguyện là nuôi nấng nó trọn đời. Vì đấy là nhân duyên, nó sinh ra để báo oán, sinh ra để đòi nợ thì chúng ta không thể tránh được, thì chúng ta phải trả. Có ân có oán thì chúng ta phải trả cho nó sằng phẳng. Đời nay không trả thì đời sau vẫn phải trả, không bao giờ mà ăn quỵt được đâu. Thế nghe thầy khuyên như thế thì cháu nó bảo thế thì thầy rảnh hôm nào thì cho hai vợ chồng chúng con lên để gặp thầy, để muốn nghe thầy nói trực tiếp cơ. Con thì nghe thầy nói như thế con hiểu rồi, nhưng còn vợ của con thì con muốn là thầy nói trực tiếp cho nhà con hiểu. Con thì thầy nói như thế con hiểu, con đã biết con phải quyết định như thế nào rồi, nhưng con muốn là nhà con được nghe chính thầy giáo hóa cho nhà con, để nhà con hiểu, nhà con cũng phải hoan hỉ, vì nhà con là cái người quyết định rất quan trọng trong cái vấn đề này. Thế thầy bảo thì lên, ngày mai lên, mai kia lên, thứ bảy chủ nhật tôi được nghỉ, hai vợ chồng lên. Thế lên thầy cũng lễ Phật và thầy hồi hướng cho và khuyên hai vợ chồng đấy. Thì cũng kiểu như lúc nãy thầy nói về báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ đấy, thì tùy theo mình thì cứ phải hoan hỉ để mà tiếp nhận, cho dù là xấu hay là tốt, vì đấy là gì, đấy chính là nhân duyên rồi. Nếu là phúc á, thì chắc chắn sẽ không phải là họa, mà nếu là họa á, thì có thể chúng ta sẽ chuyển được nó thành phúc. Đấy, chúng ta thấy không? Có người nói rằng nếu là phúc thì sẽ không phải là họa, nếu là họa thì sẽ không phải là phúc. Nhưng thầy nói với các cháu là gì? Nếu là phúc á, thì sẽ không phải là họa, nếu là họa thì có thể chuyển được thành phúc. Ở trong nhà Phật của chúng ta thì có thể chuyển nghiệp cơ mà. Đức Phật thuyết ở trong Tam Tạng Thánh Điển nói rằng chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp. Chúng ta có thể gì? Chuyển được nghiệp. Nghiệp là do chính chúng ta tạo ra, cho nên mới gọi là chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp. Nghiệp là chính do chúng ta tạo ra, và cũng chính do chúng ta gì? Chúng ta diệt trừ và tiêu nghiệp đi. Cho nên chúng ta gieo nhân thì chúng ta phải gì? Phải thọ quả. Chúng ta muốn thay bằng cái quả xấu bây giờ thì phải gieo cái nhân lành ngày hôm nay, thì ngày mai mới có gì? Cái quả tốt để hưởng được. Cho nên nói một Hồi thì cả hai vợ chồng đều nghe và quyết định thôi. Vợ chồng chúng con cứ để tùy vào Tam Bảo để Phật Tổ các ngài sắp xếp thế nào để chúng con biết nhận như thế. Chúng con chỉ nghe theo lời thầy là về từ giờ cho đến khi nhà con sinh, chúng con chỉ đi khám thai định kỳ thôi, chứ không đi sinh tiết sinh tố gì đó nữa, để không khám nghiệm xem cháu như thế nào nữa, cho đến ngày sinh thôi. Sinh như thế nào để chúng con sẽ nuôi con chúng con như thế. Thế thầy bảo ừ, được rồi, nghĩ được thế là tốt, thông suốt được thế là tốt. Thôi được rồi, thì thấy các con mà thành tâm như thế thì thôi các sư cũng trợ duyên, mà thầy cũng sẽ đích thân để trợ duyên cho. Thế là thầy bảo là thôi về sắm sửa, sang tuần ấy, gia đình sắm sửa thanh bông hoa quả, đem lên thầy lập cái đàn tụng kinh 7 ngày cho. Thế lập cái đàn 7 ngày, thầy khai đàn và tụng kinh hồi hướng 7 ngày cho. Còn thì cái việc còn lại thì vợ chồng là phải là cái người tu nhân tích đức chính. Thôi thì cứ nhất tâm mà tụng kinh địa tạng. Vợ gần đến ngày sinh rồi thì không ngồi tụng kinh nữa, thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Vì hai vị đại Bồ Tát này có nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì phát nguyện là cứu khổ ban vui. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thì phát nguyện là độ tất cả chúng sinh khổ nạn, khiến cho họ thì cũng từ chỗ tối tăm để được ra chỗ sáng sủa, độ cho họ từ chỗ đau khổ đi tới được chỗ an vui hạnh phúc, vân vân. Cho nên tôi bảo là đấy, hai vợ chồng cứ nhất tâm mà tụng kinh cho đến khi vợ đi sinh. Các vị biết không, đúng là nó cũng nhân duyên thế nào. Chắc là vợ chồng nhà này nó cũng tin tưởng thầy đến cái mức gọi là nó có thể họ coi thầy như là Bồ Tát. Cho nên ngày mai là vợ cháu đi sinh, tối hôm nay thầy ngủ chiêm bao thấy chồng nó đến. Nó đến đứng trên đầu giường, thầy nó bảo là bạch thầy á, nhà con đã sắp sinh rồi, xin thầy là xem ngày xem giờ cho nhà con đi sinh, và xin thầy là hồi hướng cho nhà con với, nhà con sắp đi sinh. Thế là đúng ra sáng sớm một cái thì cháu nó gọi điện cho thầy, nó bảo nhà con bác sĩ bảo sang tuần thì sang tuần và sang tuần nữa gì đấy thì là phải đến bệnh viện để chờ để sinh, vì cái thai nhi rất là to, cho nên là mà nhà con lại như thế cho nên là phải đến sẵn ở đó để bác sĩ họ khám và họ kiểm tra cho nó an toàn cả mẹ với con. Thế mới tối hôm qua mình ngủ chiêm bao thế nó đến đứng đầu giường mình, nó bảo là thầy xem ngày cho vợ con đi sinh với vợ con sắp sinh. Thế sáng sau nó gọi điện luôn. Thế xong rồi mình xem ngày, xem giờ, bảo con nó là đấy thì liên hệ với bác sĩ ngày đấy giờ đó thì đi đến, nếu mà sinh được tự nhiên là tốt, mà không sinh được tự nhiên thì sẽ mổ sinh vào ngày đó giờ đó. Thế nó bảo vâng. Thế thì khoảng tuần hơn tuần sau thì thầy không nhớ không rõ, nhưng mà đấy khoảng độ 7-8 ngày sau gì đó, mà thầy nhiều việc thì cũng quên khuấy đi ấy, là cái ngày đó, cái ngày hôm sau là ngày, cái ngày mà mình xem cho vợ của chú ấy sinh con. Thì lại tiếp tục cái tối hôm đấy là nằm mơ tiếp, lại thấy nó đến, nó đến, nó A Di Đà Phật bạch thầy. Ngày mai là thầy xem cho ngày nhà ngày mai là vợ con gì là mổ để sinh, cho nên là xin thầy là ngày mai là thầy hồi hướng cho nhà con với. Mình dậy sáng, dậy sáng sớm một cái thì nghĩ rằng hôm nay bấm lại là ngày là đúng là hôm nay rồi, hôm trước mình xem cho vợ chồng nhà này là hôm nay là nếu mà cho cháu nó sinh mổ thì ngày hôm nay đây nè, sáng hôm nay đây. Thế là tôi phải lên tụng kinh sáng xong rồi đem cũng hồi hướng cầu Phật Bồ Tát ra chỉ cho các cháu nó sinh được mẹ tròn con vuông, đặc biệt là cháu bé sinh ra được bình an, mạnh khỏe, phát triển bình thường, để cho gì, cho gia đình bên nội bên ngoại đều thâm tín Phật pháp, và đặc biệt là bên đằng ngoại tức là bố vợ của khu cậu ấy với là mẹ vợ cũng có đến chùa ăn cơm với thầy rồi, nhưng mà cái niềm tin vào Phật pháp và Tam Bảo là chưa có nhiều, tức là có biết tới Phật pháp, có đi chùa nhưng mà phải đi thắp hương đi lễ thôi, chứ niềm tin thì chưa có. Cho nên là cứ là bắt con gái là phải phá thai á, vì sợ con gái làm sao đó, cho nên là cứ ép con gái là phải phá thai khi bác sĩ bảo như thế rồi phải phá, ép lắm ấy, gây áp lực lắm. Nhưng khi mà nghe thầy nói như thế về thì ông bà cũng gọi là xuôi xuôi, nhưng mà vẫn lo lắng. Thầy nói với cô chồng của bé ấy là lần này á thầy phải làm sao để cầu Phật Bồ Tát để độ cho vợ chồng con cái nhà mày á. Thầy nói như thế, và vợ độ cho vợ chồng con cái nhà mày á, để lần này được mẹ tròn con vuông, sinh ra con cái nó bình thường, để cho thầy lần này thì phải độ cho bằng được bố vợ của mày với mẹ vợ của mày á, tâm phục khẩu phục mới thôi. Đấy, thầy nói với cậu ấy thế. Thế ra cậu ấy bảo á, ôi dồi ôi, được thế thì tốt quá thầy ạ. Đấy, vợ con á, từ khi mà lên đây gặp thầy về bây giờ biết tụng kinh rồi, con thích lắm, con sướng lắm. Ngày xưa vợ con đã chả biết cái gì, nhưng từ khi có thai mà cái là thầy khuyên niệm Phật và khuyên tụng kinh về, vợ con đã chăm lắm. Vợ con thì được rồi, nhưng còn bố mẹ vợ con thì chưa được tin lắm, có tin nhưng mà chưa được tin lắm, chưa được tin tuyệt đối. Nếu mà lần này mà thầy nói như thế mà để ông bà ngoại nhà con mà tin được thì cả nhà tin Phật, thì cả nội cả ngoại tin Phật thì tốt quá. Con cảm ơn thầy. Thầy bảo ừ được rồi, để đấy các thầy cũng sẽ hồi hướng, như vợ chồng các con phải nhất tâm, các thầy cũng sẽ hồi hướng cầu Phật Bồ Tát ra chỉ cho. Trong Phật pháp có những điều mà chúng ta không thể dùng cái trí thế gian mà có thể hiểu được hết đâu. Đấy, chúng tôi nói với các quý vị như thế, không thể dùng thế trí biện thông của thế gian mà có thể phân tích, có thể diễn giải và có thể nói hết được. Không thể dùng bằng khoa học mà có thể chứng minh hết được tất tần tật những sự vi diệu ở trong Phật pháp. Và đó chính là bằng chứng. Tối ngày hôm trước ngủ ở Chiêm Bao, thấy chồng đến đầu giường kêu là thầy hồi hướng cho nhà con, mai nhà con sinh, thầy xem nhà con mai sinh. Đúng thật. Thế để tôi lễ xong rồi, tôi ăn sáng xong rồi tôi đi công việc, đi lên Hòa Bình. Hôm đó lên Hòa Bình có việc, đi đến giữa đường thì cô chồng nó gọi điện cho thầy, nó bảo bạch thầy hoan hỉ nhà con vừa sinh xong rồi, sinh nhà tốt rồi, mẹ tròn rồi, con vuông tốt rồi. Thế thầy hỏi thì cháu nó thế nào, thế bố nó bảo là bạch thầy tính đến thời điểm hiện tại thì cháu nó là bình thường, thấy nó bình thường, không có một cái biểu hiện gì khác như đứa trẻ bình thường khác, nhưng bác sĩ bảo cần phải để lại vài ngày để theo dõi xem như thế nào, vì cái lúc mang thai thì bác sĩ khám chiếu chụp sinh tố xét nghiệm thì bảo là cháu nó bị như thế như thế. Nhưng bây giờ thì con này nhìn qua ống kính, qua lồng kính, rồi qua kính, qua hình ảnh thì thấy cháu nó bình thường, gửi cái ảnh cho thầy xem. Và kết quả mấy ngày sau bác sĩ bảo là bác sĩ khẳng định là bình thường, mà cho đến bây giờ thì cháu nó là gì? Vẫn là bình thường. Phải đến 2-3 tháng nay rồi cháu nói vẫn bình thường. Và tôi tin chắc là gì? Là nếu nhất tâm vẫn cứ tu tập thiện pháp để hồi hướng thì cháu nó sẽ trở thành con người bình thường như những người bình thường khác. Đó là gì? Chuyển họa thành phúc vậy. Đấy chính là chuyển họa thành phúc. Đó. Cho nên tôi mới nói là khuyên hai vợ chồng hai cháu, nếu mà trong Phật pháp mình có thể gì đã là phúc đó, thì không phải là họa, mà đã là họa thì có thể chuyển được thành gì, thành phúc, bằng cách mình tu nhân tích đức làm các việc thiện có thể chuyển họa thành phúc vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng tôi tuy không phải là có trí tuệ biện tài vô ngại thuyết pháp á, được ai ai cũng gọi là kính trọng, ai ai cũng tuân phục, ai ai cũng nghe theo, nhưng bằng một cái nhân duyên á, có thể là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên á, tuy những cái lời giảng giải kinh Phật của chúng tôi gọi là rất là dân dã thôi, chúng tôi cảm thấy như vậy. Những lời chia sẻ về giáo lý của Đức Phật chúng tôi rất là dân dã, dân dã đến như bác nông dân sắn quần lên đầu gối để cầm cuốc để đi cuốc đất vậy, chả có cái gì hơn cả. Dân dã đến mức như thế. Nhưng cũng có nhiều vị nói với chúng tôi rằng là chúng con rất thích nghe thầy giảng pháp, nghe đến đâu chúng con hiểu đến đấy. Mặc dù những vị đó là giáo sư, là tiến sĩ, là những nhà chính trị có rất nhiều, mình gọi nôm na là có thế lực, có quyền hạn lớn, cho đến những người nông dân chân lấm tay bùn chất phác ở các miền quê, họ thấy là cũng rất là hoan hỷ và dễ hiểu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trí tuệ biện tài vô ngại ở đây thì có thể hiểu rằng nó có cấp độ gì, cấp độ cao và cấp độ vừa và cấp độ gì bậc thấp. Cấp độ cao là chỉ cho các vị chư Phật Bồ Tát rồi. Cấp độ vừa chỉ cho các vị Thánh Tăng, La Hán và Bích Chi rồi. Còn hàng thấp á, tức là chỉ cho những người mà lên trên tòa giảng, thuyết pháp, chia sẻ giáo lý của Đức Phật mà mọi người nghe thấy đều hoan hỷ. 10 người thì 7-8 người nghe thấy hoan hỷ, phát Bồ Đề Tâm á, tín kính Phật Pháp và đi theo á, Tam Bảo, thế là quý rồi. Đó cũng có thể gọi là gì? Trí tuệ biện tài á, gọi là chưa được vô ngại, nhưng mà cũng gọi là có trí tuệ biện tài, nhưng mà thiếu chứ vô ngại. Vô ngại ở đây là chỉ cho các bậc thượng căn thượng trí, đại sĩ Bồ Tát và chư Phật mới có thể gọi là thuyết pháp và biện tài vô ngại. Và các vị ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, từ các bậc thượng thiện nhân cho đến hàng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì mới thuyết được, mới thuyết pháp vô ngại biện tài, mới có trí tuệ vô ngại biện tài. Còn chúng ta ở thế giới này, hàng phàm phu như chúng tôi này thì may mắn thì được xếp vào cái hạng gọi là gì, thấp nhất của hạng gì ạ, có trí tuệ biện tài một chút, gọi là hạng thấp nhất. Tất nhiên cũng có đấy, chứ bảo là không có một chút nào thì không đúng. Nếu không có một chút nào, chúng tôi không có một chút trí tuệ biện tài nào á, chúng tôi lên đây chúng tôi nói một chút là chúng ta thì chúng ta tắt máy, chúng ta đi ngủ, hay tắt máy đi xem tivi, hay tắt máy chúng ta đi nói chuyện với nhau, chứ chả ai ngồi thì lại nghe thầy giảng pháp qua cái màn hình tivi, màn hình điện thoại đến 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ cả, có đúng không? Đó. Cho nên cũng có trí tuệ biện tài nhưng mà chưa được vô ngại, gọi là ở bậc gì, bậc thấp nhất về trí tuệ biện tài thôi. Đó. Còn nếu muốn được vô ngại thì chắc phải cầu sinh Tây Phương. À đấy, bây giờ đang cầu sinh Tây Phương, bao nhiêu công đức tu tập được đều đem hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bất luận là công đức gì, cho dù là nhỏ nhất, như là cứu một con kiến, giúp một con người, cũng đều đem hồi hướng công đức ấy để sám trừ tội chướng, tăng trưởng thiện căn. Nguyện cầu tới khi xả bỏ báo thân, được tự do tự tại, biết trước cái ngày giờ là tốt nhất. Nếu không biết trước ngày giờ thì vừa dứt hơi thở thì A Di Đà Phật liền cùng Quán Âm, Thế Chí Bồ Tát và chư thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới hiện ra trước mắt, miệng nở nụ cười, thân phóng hào quang chùm khắp lên trên thân thể và thần thức của mình. Ngay trong lúc đó sinh tâm hoan hỷ, liền thấy hoa sen ở dưới, ở ngay trước mắt mình. Ngay trong lúc đó mình liền lễ Phật và lạy Phật, rồi bước lên hoa sen, đi theo sau Phật thẳng về Tây Phương. Vãng sinh về đó rồi thì lo gì không được cái trí tuệ biện tài vô ngại. Còn ở kiếp này, đời này, để mà đạt được trí tuệ biện tài thì chúng tôi nghĩ là cũng khó đấy. Rất khó, chứ không phải là hơi khó mà là rất khó. Cho nên chúng ta gọi là được cái trí tuệ biện tài, lên truyền kinh giảng đạo mọi người nghe thì hoan hỷ, phát ra tâm bồ đề được là quý lắm rồi. Thế là quý rồi. Nếu mà được vô ngại nữa thì còn gì bằng nữa. Có thể là nếu mà được thuyết trí tuệ biện tài vô ngại thì chúng tôi thuyết pháp có thể trên từ các vị Bồ Tát Đại Sĩ cho đến Thánh Tăng A La Hán và chư Thiên Long Bát Bộ cũng vân tập để nghe pháp đầy rẫy hư không cả. Nhưng mà tôi chắc là tôi chưa được cái đó. Cho nên ngước lên này, nhìn toàn thấy trần nhà, có thấy ai đâu. Ngước lên này, toàn nhìn thấy trần nhà, nhìn thấy bóng điện ấy, chả thấy vị Bồ Tát, thấy vị chư Thiên nào. Vì sao? Vì mình cảm thấy mình chưa có vô ngại biện tài, mà chỉ có một chút ấy, trí tuệ do gì? Do sở học sở tu, do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp tích tập mà bây giờ gì? Mà bây giờ có thể ngồi lên đây mà thao thao bất tuyệt chia sẻ Phật pháp với các quý vị. 10 phần thì may mắn đúng được 5-6 phần, đó là quý lắm rồi. Chứ cũng không thể nào mà được gì, được cả 10 phân vẹn 10 đâu các quý vị nhé. Cho nên các vị cũng phải sàng lọc. Những lời chia sẻ của chúng tôi các vị cũng phải sàng lọc. Cái gì thấy đúng, thấy hay, thấy phù hợp với chính pháp, thấy không sai với chính pháp của Đức Phật thì các vị mới y giáo làm theo. Còn cái gì thấy chưa đúng, chưa hay, chưa tương ưng với giáo pháp của Đức Phật thì các quý vị bỏ đi cho. Vì cái đó là cái kiến thức thế gian của chúng tôi còn chưa được chuẩn chỉ, kiến thức Phật học thì chưa đến nơi đến chốn. Các vị cũng hoan hỷ và lượng thứ cho. Vì chúng ta còn là phàm phu thì chưa có một ai mà có thể đứng trên bục giảng mà nói mấy tiếng đồng hồ mà không sai một câu, không sai vài từ được. Tôi nói thật đấy. Còn là phàm phu thì chúng ta vẫn còn có sự vấp váp, vẫn còn có sự gì nhầm lẫn trong một cái chừng mực nhất định là đó. Tất nhiên nó cũng khá là nhỏ hoặc rất là nhỏ. Chỉ bao giờ thành Phật rồi thì mới không sai và không nhầm lẫn một chút nào nữa. Hoặc là ở ngôi vị Bồ Tát là Bổ Sứ, nhất sinh Bổ Sứ mới có thể thì không sai, không nhầm những cái pháp lớn pháp nhỏ nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy đại nguyện thứ 29 này, Đức Phật A Di Đà ngài nguyện cho các vị Bồ Tát và các bậc thượng thiện nhân, tất cả ai ai được sinh về thế giới của ngài rồi thì đều có thể thuyết giảng tất cả các kinh pháp, ba tạng thánh điển, kinh luận luận ở trên cuộc đời này, dù là ở cõi Tây Phương hay là ở tất cả các cõi ở 10 phương thế giới của các Đức Phật, các vị Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có thể gì tuyên thuyết một cái gì trôi chảy, vì các ngài có trí tuệ biệt tài vô ngại vậy. Vì sao mà các ngài có? Vì sao mà các ngài biết được? Vì sao các ngài có thể tuyên thuyết được tất cả giáo pháp của các Đức Phật ở khắp 10 phương được? Vì chúng ta nhớ những nguyện trước là sao? Trong khoảng một bữa ăn, các vị Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, liền là gì? Cầm chiếc giỏ đựng các thứ đồ cúng dường như là thanh bông hoa quả rồi các thứ vật dụng cần dùng vân vân và vân vân, đi cúng các Đức Phật hằng hà sa số, các Đức Phật ở khắp 10 phương thế giới. Cúng dường rồi lại được các Đức Phật thuyết pháp cho nghe, lại được các Đức Phật đó thì lấy tay xoa đầu thụ ký cho và tán dương khen ngợi rằng là gì? Lành thay các thiện nam tử. Các ông đã phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới và đã được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là điều thủ thắng vi diệu nhất, và đó là con đường tu hành đúng đắn nhất, chuẩn chỉ nhất. Vì chỉ trong một đời nữa, các thiện nam tử các ông đều sẽ được thành gì? Đều sẽ được thành Phật. Vì sao? Vì các ông thân cận gần gũi được một vị thầy giáo, đó chính là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Vị thầy giáo đấy có cả gì? Có cả phúc đức và trí tuệ, có cả thần thông công đức đầy đủ cả, có thể gì dạy bảo, dẫn dắt và hộ trì cho các ông ấy gì từ chỗ phàm phu đi đến gì, đi đến con đường thành Phật, không còn ai bị thoái chuyển như vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy sở dĩ các vị Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể thuyết được tất cả các pháp của các Đức Phật ở trong 10 phương thế giới, vì sao? Vì các ngài đã từng đi thân cận cúng dường hằng hạ sa số các Đức Phật khắp trong 10 phương thế giới. Chỉ trong khoảng một bữa ăn thôi các vị, nó rơi khoảng tiếng đồng hồ thôi mà phân thân vô số biến khắp 10 phương tự do tự tại để đi cúng dường thân cận các Đức Phật đó. Đã thành, đang thành và sẽ thành ở khắp 10 phương thế giới. Thành chư Phật đã chuyển bánh xe pháp, tức là chuyển pháp luân đó để cứu độ chúng sinh. Cho nên công đức của chư vị Bồ Tát và thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc là rộng lớn, là vô cùng vô tận, không thể dùng ngoài bút nào mà có thể diễn tả hết được, không thể dùng lời nói nào mà có thể tán thán khen ngợi hết được. Đó. Cho nên đấy là chính là gì? Ý nghĩa của đại nguyện thứ 29. Chúng ta học đại nguyện tiếp theo là đại nguyện thứ 30. Trong văn kinh dạy rằng nguyện lớn thứ 30, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát trong cõi nước của con đồng nhau đều chứng được trí tuệ vô ngại biện. Nếu còn có hạn lượng thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Chúng ta thấy nguyện thứ 29 thì ngài nguyện cho đệ tử của ngài có thể thuyết giảng tất cả kinh pháp và chứng được trí tuệ biện tài vô ngại. Sang nguyện thứ 30 này thì nâng lên một cấp độ nữa cao hơn. Ngài nguyện rằng khi ngài được thành Phật, tức là ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, khi ngài được thành Phật thì có các chúng Bồ Tát ở trong cõi nước của ngài đồng nhau đều chứng được trí tuệ vô ngại biện, tức là ai ai cũng chứng được trí tuệ vô ngại biện tài. Nếu cái trí tuệ đó mà còn có hạn lượng, hoặc những người chứng được cái trí tuệ ấy còn có hạn lượng, tức là còn có số lượng chưa được vô lượng vô biên, chưa được tất cả như nhau, thì ngài thề sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng trí giác. Cho nên tất cả những gì, những chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, được vãng sinh về đó rồi thì đều chứng được trí tuệ vô ngại biện tài, không có hạn lượng vậy. tức là trí tuệ đó mênh mông rộng lớn vô lượng vô biên, bất khả tư nghỉ, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả thuyết, bất khả thuyết vậy. Nhiều lắm, nhiều không thể nào mà đếm hết được, gọi là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Cho nên là chúng ta mới thấy đây là nương vào trí tuệ và công đức thần thông nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà. Tất cả đều nương vào công đức, cái trí tuệ, thần thông và nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà mà những chúng sinh ở mười phương thế giới cầu sinh về đó, hoa nở thấy Phật liền chứng quả vô sinh, và đồng thời cũng liền là chứng được gì? Trí tuệ vô ngại ở biện tài, trí tuệ ấy không có hạn lượng. Tất cả ai ai được sinh về đó cũng đều được trí tuệ ấy như nhau, và cứ như thế tuần tự như tiến cho đến thành Phật. Ai tinh tiến thì trí tuệ ấy thì sẽ đem lại lợi ích cho quảng đại chúng sinh nhiều hơn. Ai mà gọi là không được chân tinh tiến lắm thì cái trí tuệ vô ngại biện tài nó sẽ phát huy gì, cái tác dụng chậm hơn và lâu thành Phật hơn đó, chúng ta thấy. Cho nên đây là cái đại nguyện thứ 30, ý nghĩa Đức Phật A Di Đà ngài phát ra đại nguyện khi chưa thành Phật, còn đang hành Bồ Tát đạo có tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó. Chúng ta thấy ngài đối trước Đức Phật sư phụ mình mà phát nguyện ra nguyện ra 48 đại nguyện, thì trong đó nguyện thứ 30 này nói rằng các chúng Bồ Tát ở trong cõi nước của ngài đồng nhau đều chứng được trí tuệ vô ngại biện, nếu còn có hạn lượng thì ngài sẽ chẳng trụ với vô thượng chính giác. Chúng ta thấy không? Đây hoàn toàn là nương vào gì? Vào thần thông công đức và nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chứ không phải là của chúng ta. Không phải của chúng ta. Chúng ta thấy cái điều này ở thế gian chúng ta cũng có đôi chút cũng có không? Có đôi chút. Nên tất nhiên ở trong phạm vi vừa phải, phạm vi cho phép thôi, chúng ta lợi dụng mà làm quá thì lại khác, lại hỏng ngay. Quá lại hỏng ngay. Thầy cứ nói ví dụ chẳng hạn nhé, các vị đến chùa gặp các sư ông sư cô mà muốn cầu thỉnh một cái sự việc gì đó, ví dụ như nhờ các sư ông sư cô bốc bát hương và đi làm lễ ăn vị cho chẳng hạn, thì nói ví dụ nôm na như thế, nhờ các sư ông sư cô trong chùa bốc bát hương và đi an vị thờ Phật hoặc là chấn trạch thờ thần linh gia tiên kiểu huyền thất tổ vân vân cho chẳng hạn, mà các sư ông sư cô bảo là thôi bận lắm thôi, các Phật tử cứ đi về bốc cho xong về tự đặt lên tự làm lễ thôi, kiểu như thế. Ví dụ như Phật tử đó gì mà bạch với thầy, thầy bảo là để thầy bảo các sư ông sư cô cho một câu xong đi xuống đi gặp, thì chỉ cần như thế thôi. Thầy gọi điện hoặc thầy nhắn tin thì bảo các sư ông sư cô có trường hợp A trường hợp B đấy, thì họ xin ngày này gia đình họ thờ Phật đấy, thì họ xin là đến làm lễ chỉ chú khai quang an vị cho gia đình họ hoan hỷ. Thôi các cô các ông bố trí thời gian đi giúp đỡ cho gia đình họ một chút, thế thôi. Thế Phật tử này chỉ cần có lời nói của thầy hoặc là có tin nhắn của thầy như thế thôi, các vị đi xuống phòng bốc bát hương các vị thấy khác hẳn. Khác hẳn đó là sao? Xuống đó một cái là chỉ cần các vị trình bày là nhà con muốn thờ Phật gì ngày, hoặc là nhà con bốc bát hương rồi, nhờ các sư bốc, các thầy bốc bát hương rồi, thì bây giờ thì đấy muốn đón thỉnh các thầy về làm cái lễ chỉ chú khai quang an vị ban Phật cho nhà con, cho ra cả gia đình hoan hỷ. Ngay lập tức là khi mà có tin nhắn của thầy hay là thầy gọi điện thầy báo rồi thì các vị thấy chắc chắn 100% các sư ông các sư cô chắc chắn sẽ đi đến làm lễ cho gia đình chúng ta. Đó là sao? Vì sao? Vì nương vào cái công đức mà chúng ta được gì ạ? Được thừa hưởng từ sư phụ, sư phụ đã gì đã phán cho các đệ tử của sư phụ là đi giúp đỡ cho nhà chúng ta. Cho nên á, là đệ tử của sư phụ mình sẽ không thể nào mà từ chối gì, từ chối sự chỉ đạo của sư phụ mình. Vì vậy mà gia đình chúng ta thì sẽ được các sư đến làm lễ cho. Nôm na như thế. Tây phương cực lạc thế giới, nói rằng tất cả những người được sinh về đó đều nương vào thì đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, công đức thần thông của Đức Phật A Di Đà mà vừa sinh về đó, chưa cần phải tu hành gì đâu, chỉ cần hoa nở, mắt liền thấy Phật, tai nghe chính pháp, liền đứng chứng được cái quả vị, gọi là gì? Vô sinh pháp nhẫn, và chứng được cái trí tuệ gọi là biện tài vô ngại, không có hạn lượng vậy. Tất cả đều nương vào gì? Thần lực của A Di Đà Phật. Cũng tương tự như vậy, các vị đến chùa mà nương vào cái công đức và cái uy tín của sư phụ. Cho nên chỉ cần là sư phụ nhắn tin hay gọi điện cho các đệ tử của sư phụ một cái là thì tất cả đều răm rắp y giáo phụng hành và làm theo cho cái lời thỉnh cầu của chúng ta. Đó. Đây là nói gì? Đây là nói vì lấy một cái ví dụ dễ hiểu ở thế gian như vậy để chúng ta gọi là liên tưởng đến gì? Đến vì sao mà những người vãng sinh về Tây Phương đang ở thế giới này tội lỗi chồng chất như thế về Tây Phương tự nhiên lại được chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn mà lại còn chứng được trí tuệ biện tài và vô ngại không có hạn lượng nữa, vân 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 vân. Chả cần phải học phải tu lâu ngày chảy tháng khổ cực như ở thế giới chúng ta mà được ngay như thế. Đây tất cả là gì? Là thần lực của gì? Và thần thông nguyện lực của Đức Tự Phụ A Di Đà, là sư phụ của tất cả những vị Bồ Tát và thượng thiện nhân ở Tây Phương cực lạc thế giới đã thành tựu tác thành cho vậy. Cũng tương tự như vậy thì mới lấy cái ví dụ là đấy, thầy mà nhắn tin gọi điện cho các đệ tử của thầy sư ông sư cô ở dưới phòng Vũ Bát Hương thì các vị đến, thì đến đó là mọi người sẽ sắp xếp và làm cho các quý vị một cách là ổn thỏa, không cần phải thầy có mặt, các vị vẫn cứ được các sư ông sư cô thì làm cho chúng ta đi đến nhà làm lễ cho chúng ta, không cứ là phải xuống tận nơi thầy bảo kiểu thế. Tức là nương vào cái công đức và cái uy tín của sư phụ thì chúng ta không cần phải trình bày nhiều, không cần phải xin xỏ chạy theo sư ông sư cô bảo là xin sư ông sư cô thương con với, giúp cho gia đình con với, thôi con cắn rơm cắn cỏ lại sư ông với lại sư cô giúp cho con với, vân 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 vân, kiểu nó như thế. Nhưng mà mãi có thể vẫn gì vẫn không được, chạy theo hết chỗ này chỗ khác để xin chưa chắc đã được. Nhưng một lời nói của thầy thôi thì chúng ta được tọa nguyện ngay, kiểu nó như thế. Đây là nói lấy cái ví dụ nó như vậy để chúng ta dễ hiểu. Không biết có hiểu được không? Có hiểu được không? Chúng ta có hiểu được không? Hiểu được đúng không? Cũng dễ thôi mà đúng không? Rồi. Đấy, đấy là ý nghĩa của đại nguyện thứ 30. Đấy rằng nương vào nguyện lực của Đức Tự Phụ A Di Đà Phật, tất cả các chúng Bồ Tát sinh về cõi đó đều chứng được cái trí tuệ vô ngại biện tài, không có hạn lượng như nhau, không có khác. Đó. Tôi nghĩ rằng chỉ có cõi Tây Phương cực lạc mới như thế được thôi, chứ thì cõi Sa Bà chúng ta cho dù có ngàn Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian này chúng ta vẫn phải tu các quý vị ạ. Vì thế giới của chúng ta là gì? Gọi là cõi uế độ. Uế tức là bẩn thỉu, uế độ tức là gì? Là cõi gì? Cõi gì? Xét về trong tâm thì có tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đó. Đó là gì? Là uế độ bẩn thỉu ở bên trong. Còn uế độ bẩn thỉu ở bên ngoài chúng ta thấy thì nếu về cõi đất thì chỗ nào cũng có phải sạch sẽ không? Không. Dòng sông có phải sông nào cũng sạch sẽ không? Không. Đặc biệt bây giờ nhiều con sông rất ô nhiễm. Còn xét về tâm thân chúng ta, ba ngày không tắm có phải thơm tho không? Cũng không luôn. Mùa hè này mà một ngày không tắm đã, người ta ngồi gần mình đã khó ngửi rồi, chứ đừng nói là ba ngày không tắm. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng uế độ bên ngoài, uế độ bên trong. Bên ngoài từ sơn hà đại địa cho đến tâm thân của chúng ta cũng đều là uế độ bên ngoài. Bên trong chỉ cho gì? Chỉ cho ý thức, tàng thức, a lại ra thức của chúng ta. Đó. Chỉ cho tâm hồn của chúng ta bị vấy bẩn bởi tham sân si vân vân đó, cho nên gọi là uế độ ở bên trong. Còn chính vì cái những uế độ như thế, cho nên cho dù ngàn đức Phật ra đời ở thế gian này, chúng ta vẫn phải học, vẫn phải tu, vẫn phải gì ạ, vẫn phải chỉ trai giữ giới, vẫn phải ngồi thiền tụng kinh niệm Phật chỉ chú vân vân, mới có thể tiêu trừ được nghiệp chướng, mới có thể gì chứng được thánh quả A La Hán, thánh quả Bích Chi Phật, thánh quả Bồ Tát, nhẫn đến cho thành Phật, vẫn phải tu tập. Nhưng về Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thế giới gì thiên về thần thông, công đức, trí tuệ, đại nguyện của vị giáo chủ ở thế giới đó, tức là Đức Từ Phụ A Di Đà. Cho nên cứ ai được sinh về đó có nghĩa, đồng nghĩa là người đó gì, người đó đều chứng được quả vị bất thoái chuyển và đều chứng được cái trí tuệ viễn tải vô ngại không có hạn lượng. Và người đó thì tu hành cho đến thì ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa, trừ người có bản nguyện riêng, như ở trong nguyện thứ 18 Đức Phật nói vậy, trừ người có bản nguyện riêng muốn đi về các cõi khổ khắp mười phương thế giới để khai tràng thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, giúp đỡ chúng sinh bớt khỏi đau khổ luân hồi, thì đương nhiên những vị Bồ Tát đó do phát nguyện vào đời, cho nên cũng phải chịu những cái khổ của lúc gì? Của lúc sinh ra về tâm thân, nhưng mà tâm thì không khổ, thân thì vẫn có khổ về lúc sinh ra. Lúc già, lúc bệnh thì vẫn có yếu đau, vẫn có khổ về gì? Về đau nhức thân thể, hoặc là vẫn có cái khổ về gì? Thân xác tứ đại, trái nắng trở trời vân vân, vẫn có khổ về gì? Về cảm xúc thân thể ngoại cảnh bên ngoài tác động đem đến. Nhưng cái tâm ở bên trong các ngài ấy không còn phiền não, không còn đau khổ, không còn sợ sệt, không còn ưu phiền lo lắng nữa. Khác với những chúng sinh phàm phu đi vào đời, bị luân hồi vào đời thì nó khác. Còn các vị Bồ Tát phát nguyện đi vào đời để giáo hóa độ sinh thì nó lại khác, khác nhau ở cái chỗ đó. Chúng ta dùng con mắt phàm trần thì vẫn thấy các vị Bồ Tát đó có sinh ra, có già, có bệnh và có chết, đúng không? Ví dụ như chúng ta thấy thì người tu theo tịnh độ chúng ta bảo Vinh Minh Diên Thọ Đại Sư là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, thì ngài thì cũng sinh ra, cũng có già, mà lúc lớn lớn lên đi làm quan còn tí nữa bị xử trảm vì cái tội là giấy lấy tiền cho quốc khố thì đi phóng sinh, bị vua bắt được, bị đại thần bắt được, cho nên bị hạ lệnh xử trảm. Nhưng may mắn là vì vua đó cũng biết cái Phật pháp và nói rằng đem ra ngoài pháp trường, nếu mà lúc giơ đao lên xử trảm để chém hạ đao, trước khi hạ đao nếu thấy ông đổi sắc mặt thì cứ thế mà chém mà giết, còn thấy không đổi sắc mặt thì phải dừng ngay lại để báo cho gì, báo cho chấm. Thế quả đúng như vậy, khi đao phủ cầm đao giơ lên định phang xuống thì nhìn nét mặt của ngài không thay đổi một chút xíu nào, liền là cho dừng lại không chém nữa, cho gọi vua đến. Vua đến thì hỏi rằng ngươi phạm vào cái tội, vào cái phạm vào cái đại trọng tội, đó là ăn trộm quốc khố của nhà vua để làm việc riêng, cho nên ngươi mới bị xử trảm như thế. Nhưng tại sao khi đao phủ giờ đao chém ngươi mà ngươi gì, ngươi không chớp mắt, mà ngươi không lộ một vẻ sợ sệt? Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư khi đó còn là một viên quan rất là nhỏ thôi, nói rằng là muôn tâu bệ hạ, những việc của thần làm tất cả là đều vì quốc gia xã tắc, đều vì bệ hạ, đều vì chúng sinh mà làm. Thần không tham ô, tham nhũng cho mình cho dù là một đồng một cắc ở trong quốc khố của bệ hạ. Tất cả những việc thầy làm đó thì tất cả những đồng tiền đấy thầy lấy, thầy đều đi mua đồ phóng sinh, để phóng sinh để cầu phúc cho bệ hạ, cầu phúc cho nhân dân, cầu phúc cho quốc thái dân an. và thần cũng lấy cái số một số tiền, một phần trong những số tiền đấy để đi ban phát cho người nghèo. Với tất cả thì cái lòng thành kính, và thần đều nói rằng đây là ân điển của bệ hạ. Bệ hạ mở một phần quốc khố ra để trao cho dân nghèo những khi dân tình khó khăn. Cho nên nhân dân ai ai họ nhận được cái phần quà từ thiện mà thần gửi đến cũng đều tạ ân bệ hạ. Vì thần đều nói rằng đây là gì? Đây là ân điển của bệ hạ ban cho. Vua nghe thấy hoan hỉ quá, cũng được. Nó làm quan trông coi quốc khố của mình mà nói không dùng cái gì cho bản thân nó, mà nó lại gì, lại làm như thế để cầu phúc cho nhân dân, cho đất nước, cầu phúc cho bản thân mình. Nó làm như thế lại được lòng dân, dân lại tôn xưng và khen ngợi cái uy đức của hoàng thượng, của thánh thượng, tức là của mình, đâu có phải khen cái công đức của vị ấy đâu. Như vậy là gì? Đây là việc tốt, cho nên liền là gì? Tha bổng cho, còn định thăng quan tiến chức cho. Nhưng mà ngài Vĩnh Minh ngài liền nói rằng là xin là đa tạ bệ hạ đã tha cho thầy một, cho thần một mạng sống. Nhưng thần nhận thấy cuộc đời này là vô thường, khổ không vô ngã, không có gì là thật có. Mọi cái có hình có tướng đều theo các pháp sinh diệt, diệt rồi lại sinh, sinh rồi lại diệt, sinh sinh diệt diệt như thế, không biết bao giờ cho dừng nghỉ được. Nay ân điển của thánh thượng thần thì rất là cảm động và biết ơn. Nhưng mà thần chỉ xin bệ hạ một ân điển nữa, đó là xin hãy ban cho thần được thế pháp xuất gia, cả đời tu tập để cầu phúc cho thánh thượng, cầu phúc cho bách gia trăm họ, cầu phúc cho mọi loài chúng sinh sớm được giác ngộ, sớm được thoát khổ và sớm đều được thành gì? Thành Phật. Chúng ta thấy hay, thật sự là một câu chuyện rất là cảm động. Vì muốn cứu độ chúng sinh, vì muốn cứu giúp mọi người, sẵn sàng gì? Chịu tội thế cho chúng sinh, cho mọi người. Nhưng rất may là gặp ông vua cũng gì, cũng trí tuệ, đức độ, nhân từ, ân oán, tội phúc phân minh, cho nên ngài mới được gì? Ngài mới được tha bổng như thế. Và ngài sau khi được tha bổng thì xuất gia học đạo, và sau này về cuối đời mọi người mới phát hiện ra đó chính là gì? Ngài chính là hóa thân của đức từ phụ A Di Đà Phật vậy. Mà ngày 17 tháng 11 âm lịch chúng ta hay làm lễ kỷ niệm cái ngày lễ khánh đản của đức từ phụ A Di Đà Phật vậy. Đó chính là ngày đản, ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư, tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa đó. Đấy, cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được các ngài khi dùng hóa thân như vậy thì đương nhiên sẽ có gì, có sinh, có già, có bệnh và có gì, và có chết. Nhưng cái bệnh đối với chúng sinh phàm phu chúng ta đau khổ lo lắng sợ sệt tột độ, nhưng đối với các ngài thì nó chỉ là gì ạ? Phương tiện mà thôi, giống như đám mây bay qua bầu trời mà thôi. Bầu trời thì không có yêu thích đám mây hồng đẹp đẽ, cũng không chẳng ghét cái đám mây gì, đám mây đen buồn tủi. Cho nên chúng ta thấy bầu trời hư không mênh mông rộng lớn như thế, đám mây gì kéo đến đó, bầu trời cũng dung chứa một cách gì hoan hỉ vậy. Đám mây đen kéo tới bầu trời cũng chứa, rồi sấm chớp đùng đoàng bầu trời cũng chứa, mà đám mây gì ngũ sắc đẹp đẽ đi tới bầu trời cũng vẫn thế, cũng vẫn dung chứa như nhau. Nhấn đến gì bảy sắc cầu vồng hiện lên ở trên bầu trời, bầu trời cũng vẫn gì? Cũng vẫn như thế, không một chút mảy may động lòng vậy. Cho nên chúng ta thấy là đấy, chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng các ngài phát nguyện thì hiện tái thế Đáng thế độ sinh nhá, các ngày khác với chúng sinh chúng ta, ở cái chỗ là tâm chúng ta thì còn thấy đau khổ, còn bám chấp, còn vướng mắc. Nhưng còn chư Phật Bồ Tát á, các ngài cho dù có sinh ra, có già, có bệnh và có chết theo quy luật của thế gian là sinh lão bệnh tử đó, nhưng mà tâm của các ngài thì như bình đẳng, không một chút lo lắng, không một chút bồn chồn, không một chút phiền não, không một chút sợ sệt. Cho dù đó là tử thần đi đến, cho dù đó là gì, hy sinh thân mạng của mình để cứu độ chúng sinh, như Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư mà thầy vừa nói sơ lược qua lúc nãy vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài phát ra đại nguyện để cứu độ chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Chúng sinh vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì đều được gọi là Thượng Thiện Nhân và Bồ Tát, chứ không gọi là phàm phu tục tử như thế gian chúng ta nữa, và đều chứng được cái trí tuệ biện tài vô ngại, không có hạn lượng như nhau. Đó là ý nghĩa của đại nguyện thứ 30 mà chúng tôi vừa gửi đến các quý vị. Chúng ta học tiếp đại nguyện thứ 31. Nguyện thứ 31, khi con được thành Phật, trong cõi nước của con sáng thanh tịnh trang nghiêm, chiếu soi khắp vô lượng trăm nghìn muôn vạn ức hằng hà xa cõi Phật, khắp 10 phương thế giới nhiều bất khả tư nghỉ, ví như gương báu sáng chiếu rõ tới hết thảy vật. Nếu không được như vậy, không rộng chiếu 10 phương, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở trong đại nguyện này, đại nguyện thứ 31 này, chúng ta thấy rằng Pháp Tạng Tỳ Kheo ngài nguyện rằng khi ngài được thành Phật, trong cõi nước của ngài sáng thanh tịnh trang nghiêm, chiếu soi khắp vô lượng trăm nghìn muôn vạn ức hằng hà xa cõi Phật. Nếu khắp 10 phương thế giới nhiều bất khả tư nghỉ, ví như gương báu sáng chiếu rõ hết thảy vật, nếu không được như vậy, ngài không chiếu được khắp 10 phương, ngài không thành chính giác. Đại nguyện này chúng ta thấy ngài nguyện thiên về gì, về y báo của thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó chính là cõi nước. Ngài nguyện cho cõi nước của ngài á, khi ngài thành Phật á, cõi nước của ngài phải trang nghiêm thanh tịnh và sáng sủa, chiếu khắp 10 phương vô lượng vô biên trăm nghìn vạn ức hằng hà xa cõi Phật, khắp trong 10 phương thế giới. Nhiều đến thì đến bất khả tư nghỉ, chứ bất khả tư nghỉ có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn. Bất khả có nghĩa là chẳng thể, tư nghỉ có nghĩa là nghĩ bàn. Nhiều đến là bất khả tư nghỉ, tức là nhiều đến thì vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn hết được, chẳng thể, ai có thể đếm hết được. Cho dù trải qua trăm nghìn vạn ức muôn triệu ở tỷ đời kiếp á, đều là người giỏi về toán học á, để đi tính đếm cũng chẳng thể tính đếm hết được vậy. Đó gọi là nhiều đến bất khả tư nghỉ. Nhấn đến gì? Nhấn đến là chư Phật Bồ Tát cũng không phải là gì, ai muốn đếm là có thể đếm được ngay vậy. Đó gọi là nhiều đến bất khả tư nghỉ. Ý ở đây, đại nguyện ở đây, đại nguyện thứ 31 này, ở đây ý nói là gì? Ngài nguyện về y báo trang nghiêm, tức là cõi nước y báo ở đây là chỉ cho cõi nước, cõi nước Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi ngài thành Phật đó, thì cõi nước này được trang nghiêm thanh tịnh, thường phóng ra hào quang sáng khắp, chiếu khắp 10 phương vô lượng vô biên trăm nghìn hằng xa ức muôn ức na do tha các thế giới, nhiều đến nỗi là gì, là chẳng thể tính đếm mà được vậy. Và cõi nước của ngài được ví như gì? Ví như chiếc gương báu sáng sủa sạch sẽ vậy, có thể chiếu rõ hết tất cả các vật đi qua vậy. Nếu không được như thế thì ngài thì không thành ở chính giác. Cái tấm gương ấy chiếu thì chiếu khắp mười phương. Cho nên á, tất cả chúng sinh ở mười phương thế giới, ai ai mà được nghe tới cõi Tây phương cực lạc thế giới, nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, biết là ngài chính là giáo chủ cõi Tây phương cực lạc, mà khởi tâm tín kính, thọ trì danh hiệu, trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, đem công đức thiện lành nhà mình tu tập được nhiều đời và đời này, đem hồi hướng công đức để cầu sinh Tây phương cực lạc, tới khi xả bỏ báo thân đều được Đức Từ Phụ A Di Đà đến trước thân thể của người đó, đối trước chung ấm thân của người đó vừa sinh ra, thần thức chung ấm thân vừa sinh ra, A Di Đà Phật liền phóng quang nhiếp thọ, trao cho đài sen báu, liền là gì hoan hỷ quỳ gối chắp tay trên đài sen, hoặc là đứng trang nghiêm chắp tay trên đài sen mà đi theo sau gót Phật vãng sinh Tây phương. Không chỉ thế giới Sa Bà chúng ta mà gì mà khắp vô lượng vô biên hằng hà xa các thế giới nhiều không thể đếm được, cũng đang có các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần và tất cả các chúng sinh phàm phu tục tử, nhấn đến các loại súc sinh nhỏ bé hoặc to lớn, độc ác hay là nhân từ hiền lành đức độ. Nếu nghe thấy danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà, nhất tâm chỉ niệm 10 niệm thôi, sau khi xả bỏ báo thân vẫn giữ cái ý niệm mong cầu sinh về Tây phương cực lạc thế giới, thì Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sẽ thể hiện ra trước mắt người đó để tiếp rước thần thức người đó vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới vậy. Cho nên đây chính là cái ý nghĩa đại nguyện thứ 31 ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Đại nguyện thứ 32 thì ngày mai chúng ta học tiếp. Hôm nay học thì dở dang, hôm nay chúng ta thôi nghỉ sớm một chút. A Di Đà Phật.